Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazaret đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulon và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác là ông Giê-bê-đê và ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê va lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời nắng không? Nắng không? Nắng không? Trời nắng thì anh em mong cái gì? Mong gì? Mong mưa. Mong mưa hay mong mát? Mát hay mưa? Mưa thì mới mát thôi. Trời đang nắng thì mình mong có một cái bóng râm, một cái bóng mát, đúng không? Còn nếu mà trời đang mưa thì mong cái gì? Lại mong nắng. Trời đang mưa thì mình đang mong nắng, thì mình mong nắng, mình cũng mong có một cái bóng, không phải cái bóng mà mong mà có một cái mây để mà che. Thì chúng ta là những con người đang ngồi ở trong bóng tối hay ánh sáng? Hôm nay bây giờ đây anh chị em đang ngồi trong bóng tối hay ánh sáng? Sáng. Sáng thật không? Sáng thật không? Sáng thật không? Đang ngồi trong bóng tối hay ánh sáng? Sáng không? Sáng thật không? Tôi ra đây có thấy sáng không? Ra đây có thấy sáng không? Sáng không? Sáng thật không? Sáng thật thấy gì? Thấy trời. Rồi tôi đi xuống dưới ngoài kia ra ngoài trời thử coi anh chị em có thấy sáng thật không? Anh chị em đang ngồi dưới bóng râm hay bóng nắng? Bóng râm hay bóng nắng? Bóng râm hay bóng nắng? Bóng râm. Còn ngoài kia bóng nắng hay bóng râm? Bóng nắng. Tôi thấy như anh chị em ngồi dưới nắng chang chang, anh chị em mong cái gì? Mong có bóng mát, mong có bóng râm. Dân đang ngồi trong tối tăm. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, dân đang ngồi trong tối tăm thì mong được thấy ánh sáng. Dân ngồi trong tối tăm, những người dân mà suốt đời cặm cụi lầm lũi trong bóng tối đó thì mong mong
ánh sáng.
Mong
ánh sáng.
Chúng ta cũng mong ánh sáng. Có khi đang ngồi ở giữa nắng này mà lòng mình tối lắm, có thấy tối không? Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, cứ thử tính lại coi có tối không. Cái tối mà làm cho mình nặng nề nhất, cái u tối nhất là cái gì biết không? Là cái tôi nặng. Tôi nặng. Tôi. Mình càng tội lỗi bao nhiêu thì mình càng thấy mình nặng nề, u ám, u uẩn, u uất bấy nhiêu. Cho nên mong có ánh sáng của lòng thương xót Chúa đến chiếu rọi vào mình. Để chính ánh sáng lòng thương xót ấy, máu và nước từ trái tim Chúa mới rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, mới làm cho mình được sáng ra, mới làm cho mình được tươi ra, mới làm cho mình mát mà đón mùa xuân mới. Cho nên suốt một tuần trước Tết, chúng tôi tổ chức một tuần tĩnh tâm Tết. Tĩnh tâm Tết để cho nếu mà mình còn đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi, đang ngồi trong bóng tối của giận hờn, đang ngồi trong bóng tối của ghen ghét, đang ngồi trong bóng tối của tham lam, đang ngồi trong bóng tối của giận dữ, đang ngồi trong bóng tối của ham muốn tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, thì hãy mau mau xin ánh sáng của Chúa đến. Suốt tuần tĩnh tâm này, chị em mà có thấy mình mà ngồi trong bóng tối của ánh của sự tội, của ham muốn, của giận hờn, của ghen ghét, thì hãy xin Chúa đến. Xin Chúa Giêsu hãy đến. Nào anh chị em hãy cùng giơ hai tay lên mà nói: xin Chúa Giêsu hãy đến. Hai ba. Xin Chúa Giêsu hãy đến phá tan bóng tối tội lỗi trong con người của chúng con trong năm cũ, phá tan những giận hờn của chúng con trong năm cũ. Xin Chúa Giêsu hãy đến. Anh chị em đọc to lên: hai ba.
Xin Chúa Giêsu hãy đến.
Chúa phá tan đi cái bóng tối của nghèo túng, của nghèo đói, của nghèo hèn, của nghèo mặt rệp. Chúa phá tan cái bóng tối đó đi. Chúa phá tan bóng tối của sự ghen ghét, của sự ghen tị, của sự ghen ăn tức ở. Mà lần trước chúng ta có nói về cái bệnh gọi là bệnh ga tô đó, biết không? Biết bệnh ga tô không? Biết không? Ga là ghen, A là ăn, tờ là tức, O là ở, viết tắt là ga tô. Ai ăn bánh ga tô giơ tay? Ai ăn bánh gato giơ tay? Thành thật đi. Sao mình không dám thành thật trước mặt Chúa? Lôi cái cổ cái thằng gato, lôi ra nó ra ánh sáng đi, để cho nó nằm ở trong lòng mình. Nó sẽ hành mình hoài mà, nó hành người khác hoài. Nào, ai đã từng ăn bánh gato giơ tay? Hầu hết chúng ta có mà mình không dám. Có ghen với người khác khi họ hơn mình không? Có tức với người khác khi họ ở nhà cao hơn mình không? Có mực với người khác khi họ nổi tiếng hơn mình không? Có ghen với người khác khi mà nó làm được mọi cái mà mình không làm được cái gì không? Có không? Đó là bệnh gà tổ. Thì xin Chúa đến chiếu soi vào lòng mình. Xin Chúa phá tan đi cái bánh gà tổ. Xin Chúa cho con không ăn bánh gà tổ nữa mà ăn bánh lờ tờ sờ. Bánh gì? Lòng thương xót. Chị anh này có vẻ phấn khởi. Cái bánh lờ tờ sờ đó là cho không biếu không. Bánh đó vô giá nhưng mà lại cho không biếu không. Khi nào anh chị em ăn được cái bánh lờ tờ sờ đó thì lúc đó cái bánh gà tô nó sẽ không còn chỗ trong anh chị em nữa. Chỉ có cách đó thôi thưa anh chị em. Cho nên hôm nay chị em ngồi dưới nắng này, nhưng mà có khi ta lại đang ở trong bóng tối, thì hãy xin Chúa đến phá tan cái bóng tối của gà tô đi. Bóng tối của tức giận, hờn, oán, căm ghét đi. Và sẵn sàng bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi rao giảng và gặp các tông đồ, gặp Gioan, gặp Phêrô, gặp Giacôbê, gặp các tông đồ. Chúa nói hãy theo ta. Chúa nói hãy theo ta. Chúa nói
hãy theo ta.
Chúa nói
hãy theo ta.
Và hôm nay chị em cũng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúa gọi thì con thưa. Còn đáp vào sự hiện diện của anh chị em hôm nay, ngày 25 Tết, trong tuần tĩnh tâm Tết, trong tuần cầu nguyện cho hợp nhất, trong tuần lễ mà mọi người đang bận tâm lao sao, lo lắng đủ thứ chuyện khác, chúng ta bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Không có lôi thôi gì cả, phải dứt khoát, phải nhảy lên, phải dứt khoát bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Vậy Thưa anh chị em, chúng ta bỏ mọi sự mà chúng ta đi theo Chúa để chúng ta được cái gì thưa anh chị em? Để chúng ta được cái gì? Để chúng ta được cái gì? Hả? Được cái gì? Được Chúa thường xót, được Chúa chữa lành. Anh chị em dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì Chúa cũng dám bỏ, nghe, ta dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì Chúa cũng dám bỏ. Bỏ gì mà đi theo ta? Anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ xanh, tình tính tang. Chẳng có biết là biết hay chẳng, chẳng có biết là biết hay chẳng. Thưa anh chị em, chúng ta dám bỏ mọi sự mà theo Chúa thì Chúa dám bỏ cái gì để theo ta? Bỏ mạng sống mình mà theo ta. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Chúa dám bỏ mạng sống mà đi theo ta. Còn ta bỏ cái gì mà đi theo Chúa? Bỏ cái gì đi theo Chúa? Bỏ cái tội lỗi của mình đi. Năm mới rồi, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến rồi. Trong cháu chẳng có gì biếu ông bà, có tí tội biếu ông bà. Được không thưa anh chị em? Có cái giận hờn, có cái tức, có cái bánh gà tô, cái gà tô đó biếu ngay cho Chúa đi. Trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, cứ bỏ ngay cái bánh gà tô là nó hiệp nhất được. Còn cứ ghen ăn tức ở là không bao giờ hiệp nhất được, không bao giờ mà đoàn kết được, không bao giờ nên một được. Và khi ta bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, Chúa ban cho chúng ta chính thịt máu Chúa, và Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Bài kết tin mừng, Chúa đi giảng dạy, Chúa đi rao giảng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Con có được Chúa chữa lành không? Được Chúa chữa lành thì lên đây chia sẻ cho mọi người. Con làm chứng chia sẻ cho mời con được Chúa chữa lành ra sao?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Kim Duyên, con ở tại giao điểm này. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì con đã mất thằng con trai rồi. Dạ thưa cha, lúc mà nó lên lớp 10 á, thì nó bị người ta đánh. Mười mấy thằng đánh nó bể đầu đi cấp cứu. Thế là con lên tới nơi thì máu lên láng. Khi nó đi về thì từ đó trở đi nó có ma quỷ hận thù trong lòng nó đó cha, cái nó kết bạn kết bè nó, cái nó trả thù từng đứa, nó lên một danh sách đứa nào đánh nó, thế là bắt đầu nó đánh từng đứa. Thế là con sợ quá, con không biết làm sao hết. Thế con nhờ chị con trong lòng thương xót á, chị con cầu nguyện, mà hiện bây giờ nó đã hết rồi nhưng mà vẫn còn liên lỉ cầu nguyện cho nó. Thì tới ngày hôm nay mấy năm nó đánh nhau mà con cứ phải đi theo hốt tàn cuộc cho nó không cha, con cứ phải đi van xin người ta mà nó chẳng sợ ai, con đòi giao nó cho công an nó cũng không sợ luôn. Nó kinh khủng lắm, mà bây giờ thì Chúa đã cứu nó. Một cái ngày đó tự nhiên nó về nó nói với con: "Mẹ ơi, con không đánh nhau nữa." Thì con giật mình, con nói chết rồi, hay nó đánh con, người ta bị cái gì rồi con lại phải đi. Thế là con sợ, nó bảo không mẹ sợ thì con làm cam kết với mẹ. Cái con nói là mẹ không cần con làm cam kết, nhưng mà con phải hứa trước mặt Chúa. Thế con giật nó ra bàn thờ thì nó quỳ xuống nó hứa với Chúa. Thì nó hết đánh nhau chứ ạ. Nó không đánh nhau, thế là con gọi lên trường giám thị nói là không, hôm nay không có chuyện gì hết. Thì con khóc dữ lắm, con nói nếu Chúa không cứu con một là con chết, hai là nó ở tù, tại vì nó cứ đánh nhau mà nó trong người nó toàn có dao không à. Thế là con sợ lắm, thế mà bây giờ Chúa đã biến đổi nó, ngày nào nó cũng làm giờ thương xót với con cha. Nó ở cái góc kia kìa cha, hồi xưa nó là ma quỷ cha, mà nó là tù, mà bây giờ nó
đây con lên, đây con lên, đây con cho một tràng pháo tay. No. Hallelujah. Lên đây con. Lên đây con. Ô này đẹp trai vậy mà mẹ nó bảo nó là thằng quỷ. Mày sinh ra người chứ có sinh ra quỷ đâu. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì con.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Lê Thanh Tùng. Con
bao nhiêu tuổi?
Dạ con 19 tuổi.
Ừ. Con học lớp mấy?
Dạ con ra trường cha, con học bên về quản trị xăng dầu.
Quản trị xăng dầu, con học võ gì?
Dạ không có học võ cha.
Có võ gì không?
Dạ không.
Có võ đường phố. Con đã từng đánh bao nhiêu thằng gãy răng, trẻ kể nghe.
Dạ cha con cũng không nhớ nữa cha.
Con từng đánh đánh bao nhiêu người đi nằm nhà thương con nhớ không?
Dạ cũng khoảng 4-5 người.
4-5 người đi nằm nhà thương. Rồi lý do gì mà con đánh người ta như vậy, con cho mọi người biết.
Dạ thì cha là người, tại lúc đó con không có suy nghĩ gì hết, con chỉ biết là họ ăn hiếp con rồi con phải trả thù.
Rồi con phải trả thù. Khi mà trả thù xong rồi con thấy lòng mình nó có nhẹ không?
Dạ ra lúc đó là thấy nhẹ.
Rồi sau đó đương nhiên rồi sau đó thì sao? Rồi thấy nằm nhà thương, thấy nó gãy răng, thấy nó gãy tay, thấy nó xích môi xích chán, con thấy sao?
Dạ thấy là lúc đầu con cũng không có, con cũng không có lộ thấy mình như thế nào. Thì sau khi ra trường thì con cảm thấy mình có lỗi cha.
Rồi do đâu mà con được biết đến lòng thương xót Chúa và con quyết tâm quay trở về làm bản cam kết là sẽ không đánh nhau nữa, và thay vì cãi nhau thì mình lần Chúa lòng thương xót Chúa, thay vì hận thù thì mình tha thứ, ở đâu mà con nhận được cái ơn đó, chia sẻ cho các bạn.
Dạ dạ thưa cha, là cái đó là lúc bước đầu con chuẩn bị con thi tốt nghiệp, thì lúc đó là năm 2015, lúc đó là cải cách về giáo dục, thì lúc đó kỳ thi rất là khó. Nói thật thì trong đầu con coi như con mất hết căn bản từ lớp 10 đến lớp 12. Lúc vô phòng thi á, thì con không có biết đề gì hết á. Con nói là thôi Chúa ơi, Chúa hãy giúp con, nếu như Chúa giúp được con thì con sẽ bỏ hết tất cả bạn bè, tất cả mọi người, con sẽ không tiếp xúc với ai nữa, thì Chúa lại giúp con, thì tất cả các môn của con đều 6 điểm hết, là qua hết tất cả các môn. Thì sau đó thì con cắt hết liên lạc với bạn bè, con không còn chơi với ai nữa, là lúc đó là con đã đến với lòng thương xót Chúa.
Anh chị em thấy kỳ diệu không? Anh chị em thấy quá sức kỳ diệu ấy chứ. Chúa biến đổi mà từ một con sói trở thành một con chiên quá là nhanh, chỉ trong tích tắc. Chỉ một lời cầu, Chúa ơi Chúa cứu con, mà Chúa cứu nó. Chúa cho nó thi đậu không phải là Chúa dung dưỡng nó, nhưng mà để nó thấy được lòng thương xót của Chúa. Cho dẫu nó tội lỗi thế nào, cho dẫu nó bỏ Chúa, cho dẫu nó cứng lòng cứng cổ như thế nào, cho dẫu nó vặn cổ bao nhiêu người, cuối cùng nó cũng bị Chúa vặn cổ. Vặn cổ đến nó quay về, nó nói rõ 180, không còn giao du với những bạn bè xấu nữa, và lần chuỗi lòng thương xót Chúa và trở thành một con chiên hiền như thế. Này, đi tu không?
Dạ, dạ không. Dạ không cha.
Dạ, vẫn dạ không. Rồi, bây giờ thì con có lời gì nhắn nhủ với những người bạn trẻ ngày hôm nay đang lao vào những máu là chém giết, máu hận thù, máu đụng vào là chém, đụng vào là đốt, đụng vào là máu chảy đầu rơi. Chưa thấy mở tin tức thời sự ra, chỗ nào cũng chém giết, chỗ nào cũng máu chảy đầu rơi, không có chỗ nào là thấy lòng thương xót cả. Thì con có lời gì nhắn nhủ với những bạn trẻ mà đang dìm mình vào trong cái máu hận thù, thay vì gì dìm mình vào trong máu và nước lòng thương xót Chúa?
Dạ thưa cha, kính thưa cha và cộng đoàn, con muốn, con thì con là một linh hồn tội lỗi, con chỉ mong được Chúa tha thứ. Thì con cũng gửi đến mọi người là ôi với Chúa, ai có lỗi, ai cũng có lỗi, nhưng khi về với Chúa, Chúa lúc nào cũng tha thứ. Chỉ cần chúng ta có lòng tin vững mạnh thì chúng ta vẫn có thể quay về với Chúa, dù có thể bỏ hàng chục năm, có thể là sự hận thù có mỗi trong con người chúng ta, thì hãy qua đi. Chúng ta đang ở trong ngôi nhà của Chúa, Chúa sẽ gìn giữ cho chúng ta thấy được qua những điều phép lạ. Chúa sẽ đến ở bất kỳ nơi nào, Chúa sẽ đến ở những nơi mà ta không, ở những nơi mà ta không ngờ tới được. Và con chúc tất cả mọi người ở đây ai cũng vậy, giữa cuộc sống bộn bề, dù người giàu hay người nghèo, dù người ngoại đạo hay người có đạo, khi chúng ta bước đến nhà Chúa thì sẽ bỏ lại hết. Mọi người sẽ không còn cô độc, khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta có cộng đoàn và có cha. Con chúc tất cả mọi người thành được năm mới vui vẻ và được ước nguyện.
Tôi thấy nó còn nói hay hơn tôi. Nó còn đẹp trai hơn tôi, nó trẻ hơn tôi, nói hay hơn tôi, nó được ơn Chúa nhiều hơn. Mỗi tội là nó không chịu, nó chưa chịu đi tu. Cảm ơn con rất là nhiều. Con lại con nhận món quà của lòng thương xót Chúa, quà xuân của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta một người bạn trẻ. Mà nếu anh chị em nhìn bên ngoài, có nghĩ rằng là như mẹ nó nói không? Nhìn nó như thầy tu phải không? Quay một vòng cho thấy đẹp trai không? cảm ơn con, Chúa lành cho con, năm mới bình an con nhé. Thưa anh chị em, có thể thấy lòng thương xót của Chúa không? Nó dứt khoát là cho dù mình tội lỗi như thế nào, Chúa vẫn cứ thương, mình cứ quay về với Chúa. Cho dù mà mẹ nó bảo nó là nó thằng quỷ đi nữa, đối với Chúa nó vẫn là đứa con của lòng thương xót. Cho nên Chúa bảo cho dù cha mẹ có bỏ con, ta vẫn không bỏ con. Phép lạ là nơi đó. Chúa đi thiên giáng phúc làm những dấu lạ, những điềm thiên dấu lạ. Không phải chỉ là chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền thân xác, nhưng những căn bệnh tâm hồn, bệnh mà của sự thù hận, khó lắm thưa anh chị em. Cái bệnh mà thù hận là cái mà khó, vô cùng khó, tại vì nó ăn vào máu mình. Có người xâm chữ là HKBT, biết không? HKBT, xâm chữ HKBT, xâm trên ngực, một cái tim, một cái mũi tên xuyên qua, máu chảy phù. Biết gì không? HKBT là hận kẻ bạc tình. Ghê chưa? Đó cho nên họ cái máu hận thù nó làm cho con người ta từ chỗ là gato đó, ghen ăn tức ở, nó làm cho người ta sinh ra hận thù, nó cứ làm cho lòng người ta nó cứ nung nấu, không có yên được, không bình an được. Vì thế mà tĩnh tâm để mình thấy rằng năm mới sắp đến rồi, những cái hận cũ, những cái giận cũ, những cái thù cũ, cái tức cũ, cũ rồi thì bỏ đi. Giữ làm cái gì? Có ai mà ngày mùng một Tết đem áo cũ ra mặc thay vì mặc áo mới không? Có không? Có ai mà nhà mới mình không ở, ngày mùng một Tết thôi đi về nhà cũ ở không? Không. Có ai mà Tết mà lấy cái xe cà là mèn đi thay vì lấy xe đời mới ra đi không? Không. Có gì mới mình mặc trong ngày Tết. Vậy thì tâm hồn mình cũng vậy. Thưa anh chị em, cái gì cũ kỹ xưa rồi Diễm ơi, bỏ đi. Hận thù xưa rồi Diễm ơi, tức giận xưa rồi Diễm ơi, ghen tị xưa rồi Diễm ơi, và buồn phiền kêu ca càm ràm trách móc xưa rồi Diễm ơi. Những cái gì xưa thì cho nó về của năm mới. Mới cái gì còn bà lâu cái mới đi theo để làm cái gì? Cái bà này ham lắm ấy, giận hờn rồi còn đem theo năm mới để làm cái gì? Tức rồi ghen rồi thì ham tham lam rồi còn đem theo năm mới để làm cái gì? Con đi đi, không cho bà lên nữa. Bà cứ thích đem theo cái giận hờn năm cũ thì bà cứ đến năm mới bà cứ giữ cái giận hờn cho bà ung thư bà chết. Nhiều khi chúng ta bị ung thư là vì như vậy, vì tức quá mà nó ung thư thôi, nó giận quá mà nó hóa ra là đau bao tử thôi, mà nó điên quá thì nó hóa ra nó mát thôi. Mà điên mà không mát thì là cái gì nữa bây giờ? Mình điên tức quá mà nó điên lên, cái đầu mình nó nổ tung lên rồi bỏ chạy, con nhức đầu quá, con đau bao tử quá, mình còn giận còn hờn còn ghen còn ghét thì bao tử dài dài con ạ. Rồi con, trời hôm nay mùa đông hay mùa hè đấy con?
Dạ mùa xuân cha.
Wow, trời ơi, chào phát thầy. Thưa anh chị em, mặc áo gì thì mặc, nhưng mà quan trọng là mùa xuân.
Dạ con.
Rồi con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là nói chung là trong năm qua con được rất là nhiều ơn của Chúa, là bạn trai con là được ơn quay trở về. Trong 5 năm bạn con không có xưng tội. Bạn con, khi mà bạn con đi học giáo lý hôn nhân thì được ơn và đã xưng tội rước lễ lại. Và lần đầu tiên bạn con đã quỳ xuống dưới chân Đức Mẹ và đọc đúng được một kinh kính mừng.
Còn đọc được đúng một kinh ký mừng nữa, còn trả giá như vậy nữa. Đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em.
Tại vì bạn con không có thuộc nhiều kinh. À, với lại được thêm nữa là khi mà em họ của bạn con á thì bị bệnh, mà trong một tuần mà không có xét nghiệm máu, không có biết bệnh gì hết á, cái con mới cầu xin xong rồi cái Chúa cho biết bệnh. Trong một tuần sau thì Chúa cho biết bệnh và bé bây giờ đã khỏe và chạy nhảy lì lắm. Và còn thêm nữa là có thể nói con bất hiếu cũng được, nhưng mà con xin Chúa là Chúa cất bà cố con đi.
Bà cố của con tức là bà nội á?
Ngoại, mẹ của bà ngoại con.
À, và bà ngoại, xong rồi mẹ của bà ngoại là bà cố rồi.
Tại vì bà sống, bà tuy là có nhiều con nhưng bà cô đơn lắm. Khi bà bị bệnh, bà nằm ở đó, bà đau đớn, bà gọi con cái thì không ai nghe hết, chỉ có một mình con nghe thôi. Vì con chăm bà, con về con chăm bà khoảng được hai tháng, mà thiệt sự là con cái toàn là công việc, không có ai vô thăm hết. Rồi ban đêm thì con cho bà uống sữa, xong rồi các con đọc kinh chung với bà rồi con mới đi ngủ. Rồi sau đó thì ông cố con thì lâu lâu ra cho bà uống nước hoặc uống sữa thôi.
Năm nay bà bao nhiêu?
Dạ 82, nhưng bà mất rồi. Bà mới mất
rồi. Con cảm nhận được là người bạn trai của con đã quay về với Chúa như vậy đó, thì tụi con quen nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ được một năm rồi cha. Dạ bạn con, nói chung là bạn con quan tâm đến con, và cái trường hợp mà con về con chăm cho bà như thế này thì bạn con, nói chung là con có lúc đấy là con mệt lắm luôn. Tại vì con về con chăm bà mà còn có những lời nói ra nói vào nữa, nên bạn con là một người luôn động viên con, an ủi con, rồi luôn bảo con luôn cố gắng. Xong rồi lâu lâu thì biết là con mấy tháng thì con không có đi làm được, thế là gửi tiền cho con. Rồi thêm một cái nữa là Chúa chữa bệnh cho con, là con bị bệnh chèm. Thì đúng một tuần này, đó là khi mà con đau bàn thờ thì cái bên tay của cha Chúa thì bị bể ra, thì con mới xin lỗi Chúa, con mới nói là Chúa ơi con xin lỗi, con lâu rồi con không có về nhà, cái giờ con Chúa bị bể tay như vậy, giống như thịt con giờ con bị mà ngứa cái cũng đau nữa. Thế là con mới lấy keo sữa, con mới chét lại cái chỗ đấy cho Chúa, cái mới được 3 ngày Chúa chữa lại cho con được gần như bình thường luôn.
Con chữa cho Chúa xong rồi Chúa chữa lại cho con. Rồi cho tặng con một cái món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Con nhận món quà xuân đó và con về, con và bạn con hai đứa Tết này, chúng ta Tết này anh không cần đi gì các bài hát gì đó hả? Tết này anh không cần đi vì đã có em, phải không? Tết này anh không cần đi nghe ca nhạc vì đã có máy lòng Chúa thương xót. Rồi hai chúng ta cùng nghe nhé. Chúa chúc lành cho con.
Dạ, anh cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn, và con chúc cha và cộng đoàn có một mùa xuân an lành và hạnh phúc.
Chúng ta thấy ngày 25 Tết mà Chúa gửi đến cho chúng ta hai người bạn trẻ, mà hai người bạn trẻ ấy đều có cái kinh nghiệm là có chính mình hoặc là người bạn mình được ơn quay trở về. Ai mà nghĩ rằng 25 Tết mà người ta còn đến đông được như vậy không? Ai mà nghĩ rằng 25 Tết mà những bạn trẻ dễ thương như thế này. Lúc nãy đặt tay cầu nguyện tôi thấy nhiều bạn trẻ dễ thương, ăn mặc mà nếu mà ăn mặc đẹp đẽ như thế này thì nó chỉ có đi hội hoa xuân, nó chỉ đi chợ Tết, nó chỉ đi ca nhạc Tết, nó chỉ đi sắm Tết chứ nó không có đến nhà thờ. Ấy vậy mà lại lên cúi đầu xin giặt tay cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Hôm nay chiều 25 Tết để tham dự tuần tĩnh tâm Tết và tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Tôi thấy xúc động. Rồi Chúa lại gửi đến hai người bạn trẻ mà một thằng thì bộ mẹ nó bảo là nó là thằng quỷ. Ấy vậy mà Chúa đã làm cho lên làm một bài về lòng thương xót Chúa hay hơn bao giờ hết. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Có phải là anh chàng vừa mới lên cho chúng ta một bài về lòng Chúa thương xót, có phải nó nói không? Không, mà chính Thánh Thần nói trong nó. Chính Chúa Thánh Thần dạy tôi, dạy ông, dạy bà, dạy anh chị em qua môi miệng của người bạn trẻ đấy. Chúa Thánh Thần dạy, và Chúa Thánh Thần lại đưa một cái con bé nữa đến để cho chúng ta thấy được rằng là mình dám làm cho Chúa, Chúa đâu có dạy, đâu có khép lòng lại. Nó chỉ là cái tay nó bị chàm bao nhiêu năm, nó không được, không chữa được. Rồi nó chăm sóc cho bà cố của nó, trong khi đó bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu chẳng ai chăm cho bà, có một mình nó chăm cho bà. Mà lại cái thằng bạn của nó, cái thằng mà 5 năm không xưng tội rước lễ mà chỉ thuộc một kinh kính mừng, lại là cái thằng mà không phải xúi nó làm bệnh nhưng mà khuyến khích nó là về chăm cho bà cố đi. Rồi lâu lâu mà hết tiền thằng đó nó còn bơm thêm chút xíu máu cho nữa. Thì chị em thấy khi mà người ta quay trở về với Chúa rồi lòng người ta mở ra lắm. Nó lạ lùng vậy đó. Nếu mà không có Chúa thì nó keo kiệt, nó bủn xỉn, không chịu được. Nhưng mà nếu có Chúa rồi nó chả tiếc gì cả. Mở lòng ra không những là với người yêu mà còn cả với bà cố của người yêu mình nữa cơ mà. Chứ đâu có đùa đâu thưa anh chị em. Ta thấy rõ ràng. Và Chúa cũng chứng tỏ cho con bé này, nó thấy rằng là con dám đến với ta, con dám lau chùi ta, con dám băng bó cho ta thì ta cũng chữa lành cho con cái bệnh chàm. Ta thấy cái kỳ diệu. Chỉ có Chúa làm được điều đó thôi. Cho nên ngày hôm nay chị em mình đến đây tham dự tuần tĩnh tâm Tết, tham dự tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, và nghe lời của Chúa mời gọi các tông đồ là hãy theo ta. Anh chị em mình cũng mạnh dạn mà đi theo Chúa đến đây, chấp nhận thời giờ quý báu của ngày cuối năm này hiếm lắm, chấp nhận là công sức đến đây hiếm lắm, còn phải bao nhiêu chuyện phải lo mà, nhà cửa chưa lo, áo quần chưa lo, tiền bạc chưa có đủ, còn bao nhiêu thứ. Vậy mà anh chị em dám đến đây như các tông đồ, Chúa nói hãy theo ta, bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ lưới mà đi theo Chúa, chấp nhận như vậy, và Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Trong đó có những con người bệnh tật thân xác, có những con người bệnh tật tâm hồn đã lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Còn con, mời con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi con đã được Chúa chữa lành như thế nào.
Dạ, con kính thưa cha, thưa sư cộng đoàn, thì cũng tạ ơn Chúa con được trong năm nay được rất nhiều ơn rất tuyệt vời ạ.
Rồi con nói to lên cho mọi người, ơn của Chúa ban cho con, rao lên công bố cho mọi người, to lên.
Thưa cha, ngày mùng 2 tháng 2 là vợ chồng con có sinh thêm một cháu. Thì vài ngày sau thì đầu tiên là bác sĩ cho con biết, đầu tiên cho vợ con biết là vợ con bị một khối u nằm khoảng bằng quả trứng ở trong buồng trứng. Thì vợ con nó buồn lắm mà không cho con biết. Thì mấy ngày sau vợ khi ra viện, vợ con mới nói cho con biết mà bác sĩ bảo phải lên Sài Gòn để ở trên đó mới đủ cơ sở xác minh và nghiên cứu. Thì con cũng bảo thôi em cố gắng bình tĩnh để anh làm, vì nhà con đông con chả. Rồi con,
mấy đứa?
Dạ con được có 6 đứa.
Được có 6 đứa rồi, không bao nhiêu cả, con nửa tá.
Thế con vừa lúc bây giờ con đang chuẩn bị vừa no Tết, lại no các kiểu bên nội bên ngoại. Rồi dạ, thì con bảo vợ con để chờ ra Tết con làm kiếm tiền. Rồi con đưa vợ con đi. Thì các con nó cũng nói, nó mỗi lần nó hỏi con buồn lắm. Xong đến ít ngày sau thì lại con đứa mới sinh ấy cha, thì nó bị đường ruột. Thì đi chữa đến ông bác sĩ Tuấn là ông giỏi nhất của Bà Rịa Vũng Tàu. Ông khám một cái ông bảo luôn cháu bị bệnh tim rồi, đưa lên tuyến trên. Lần này ông cho thuốc thôi, lần sau không cho nữa. Thì con lại càng no, đang dồn dập như vậy con không biết như thế nào nữa. Con về thì con không thể đọc kinh được. Nhiều tối con chỉ nhìn lên bàn thờ con nằm giấu, mà con không nằm giấu được thì nước mắt nó cứ chảy ra thôi. Con no quá con không đọc kinh được. Thì đến khi mà con cố gắng con làm, rồi con có tiền thì con đưa vợ con với con. Thì đầu tiên con đưa vợ con lên Hòa Hảo, thì con làm tổng quát hết tất cả, thì tạ ơn Chúa ban cho không có một cái gì cả, mà chỉ mỗi cái viêm xoang thôi. Thế con mừng quá, hôm đó con về đây thì cha thấy con cũng về lúc buổi trưa, thì cha giữ con ở lại đến tối lễ xong, thì nếu mà không ấy thì ngủ nhà ông trùm, nhưng con lo cho con vì phải bốc số nó lâu, con mới nhờ được xe về Sài Gòn luôn trong đêm. Thì con đưa con vào thì làm tổng quát cho con, ngày mai thì cháu bị lủng tim 11 lỗ ạ.
Bao nhiêu lỗ?
11 lỗ dạ.
Ồ, cái bánh xe mà tới 11 lỗ à?
Nó đi hai hàng song song như kiểu cha lấy cái đũa cho chọc ấy. Rồi bị lủng tim. Bây giờ con giữ đầy đủ các giấy tờ của các bệnh viện ấy. Thì như vậy là bác sĩ cho biết là xe nong van, đóng dù và thông liên đĩ. Dạ. Thì cứ mỗi tháng năm nay là con hai vợ chồng đi bệnh viện 11 lần. Lần mới nhất là con mới về đây ạ. Thì cứ đi liên tục vậy. Đến rồi con đi lên vừa rồi lên đại học y dược. Thì đại học y dược cũng cho con một cái hẹn để chuẩn bị mổ. Thì một ekip đó là năm ông phó tiến sĩ, phó giáo sư hội chuẩn hết rồi. Thì con vừa về được ít ngày thì lại ở bên Hoàn Mỹ Sài Gòn ạ, lại cũng điện con lên. Thì khi con đưa lên làm tổng quát mấy lần trước á, lần nào cũng làm tổng quát lại hết chứ ạ. Thì mấy lần trước là đầu tiên cách đó khoảng 2 tháng thì đi thì còn có 4 lỗ thôi chà.
11 lỗ vậy còn 4 lỗ.
Dạ. Còn có 4 lỗ thôi. Thì đến lần vừa rồi nên thì lại hội chuẩn và hẹn là đến 3 tháng là quyết định để con nó khỏe nên mổ. Thì đến lần vừa rồi lại tiếp tục. Thì nguyên cái ekip cũng 5-6 bác sĩ phó tiến sĩ không, vì cháu cũng được nhà nước ưu tiên cho con xin được 4 cái tài trợ bên trái tim cho em nhà các thứ. Thì họ hội chuẩn vậy là cho siêu âm tim 4 lần, rồi làm đo điện tim cũng 4 lần, làm tổng quát 4 lần vừa rồi không tìm được chính xác. Thì các ông ấy cho con một cái địa chỉ đến ông tiến sĩ ở bên Pháp, ông mới về nằm ở Hòa Pháp ấy. Thế con đi xe taxi, hai vợ chồng đưa cháu qua đấy, thì các máy móc tối tân họ làm việc, thì tạ ơn Chúa con về lại thì nó gần 6 giờ tối rồi. Thì con nộp hồ sơ mọi cái luôn, vì siêu âm đĩa, nó là cuốn đĩa CD. Thế là ngày hôm sau cũng gần chục bác sĩ gì đó siêu quyết định là thứ hai vừa rồi là nên ca mổ, thì rời lại đến thứ sáu là hôm kia. Nhưng mà đến khi các hội chuẩn tất cả người ta đưa lên màn hình thì tạ ơn Chúa giờ không còn lỗ nào cả. Mà người ta cho con biết là cháu sẽ muôn đời không bao giờ phải mổ mà hết bệnh tim rồi dạ.
Muôn đời không bao giờ phải mổ. Hallelujah.
Người ta cho con một cái hẹn là đến tháng 5, ngày 27 tháng 5 là lên để làm kiểm tra lại. Còn bây giờ là cháu khỏe hết. Thế con mừng quá. Con với cả gia đình con cũng đi. Con lần nào không ạ? Thì cứ vậy nên thì hôm nay cũng cả gia đình con đi rồi. Mời mấy chị em đi con đi tạ ơn Chúa.
Rồi con lại con nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Nhận món quà của lòng Chúa thương xót.
Dạ con cảm ơn cha. Con cũng cầu xin cộng đoàn cũng cầu xin Chúa ban cho cha được khỏe, để cha cầu nguyện nhiều cho những người bệnh tật như chúng con. Dạ.
Món quà xuân của lòng Chúa thương xót về tặng cho cái thằng, không biết thằng bé hay con bé, thằng hay con, và con bé bây giờ nó được mấy tháng tuổi?
Cháu được mấy ngày nữa, một năm cháu đang ngồi ngoài, bây giờ cháu khỏe lắm.
Cháu bé lên đây. Dạ. Con bé 11 lỗ, tim nó lên, nó lên. như cái vỏ xe, ruột xe mà thủng cái 11 lỗ thì anh chị em còn gì là tim. Một lỗ là đủ chết rồi phải không ạ? Mà chơi tới 11 lỗ. Mà mới có được hơn một tuổi, phải không ạ? Vâng. Bế cao lên. Đây, đứa con của lòng thương xót 11 lỗ. Đứa con của lòng thương xót Chúa với trái tim 11 lỗ đây thưa anh chị em. Chúa một lưỡi đồng nó đâm là đủ chết rồi, mày 11 lưỡi đồng đâm nó chưa chết.
khỏe lắm rồi cha. Bữa nay cháu không còn gì nữa, cháu khỏe lắm. Dạ thưa cha là Trần Thị Anh Thi ạ.
Trần Thị Anh Thi. Này thưa anh chị em, Trần Thị Anh Thi 11 lỗ. Mà có thấy gì nữa đâu, tim nó có thấy lỗ nào đâu. Rồi con về chỗ nha, chúc lành cho bé nha, lành cho con. Dễ thương các thưa anh chị em, ai mà nghĩ nó có thể sống được, không thể nghĩ nó sống được như vậy. Và biết bao nhiêu à, biết bao nhiêu là ân huệ mà Chúa ban à, chúng ta thấy không, kỳ diệu lắm. Chúa ra đi loan báo, giảng dạy và chữa lành. Còn con nãy giờ con nhấp nhỏm mới lên rồi, cho con lên chứ không thôi là con
xếp mình ghế lại.
Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay là con là lần thứ ba con được làm chứng cho Chúa, vì nhà con được nhiều ơn lành của Chúa. Vì trước khi là ông chồng con bị đồng kinh mà con không biết làm thế nào hết á, mà một mình con tới hai đứa con nó còn nhỏ, mà chồng con thì bị bệnh dịch suốt mà té, rồi là té xuống giếng, cái té như nãy cũng té luôn.
Thế sao mà té xuống giếng?
Thì bị đồng kinh là rớt xuống giếng cha, rớt xuống giếng rồi là có khi rớt cả xuống ao lấy bùn để nắm than để con nằm đầu á, rớt xuống ao. Rồi là một lần nữa thì cái chảo đậu con đang chiên thì anh bị lên cơn giật á, anh ấy xím vào đấy thì con vừa đi chợ về thì con kéo anh ấy ra, thì chúng tôi con mừng hết đấy luôn. Thế mà cứ một lần anh bị thì lại có con đi chợ về, cái con của con rất vất vả vô cùng, vì Chúa đã thương con, đã cho con gánh một gánh nặng vô cùng kỳ là nặng luôn. Thế thì đến khi mà con nghèo quá đi, con mua thuốc ở trên bệnh viện nhi đồng á, bệnh viện tâm thần á, cả mười mấy năm trời mà anh cứ bình vận, thế cái kia nên sao lặng quá rồi. Thế thì con mới này, trong cái giáo họ của con, giáo xứ của con là một cộng đoàn đi là 7 người đi ra Đức Mẹ Na Vang, thì con cũng ao ước dạ thì đi ra Đức Mẹ Na Vang.
Rồi bây giờ cuối cùng thì chồng con sao?
Bây giờ chồng con đã hết bệnh chưa cơ, bây giờ khỏe mạnh không giật nữa, mấy năm nay thì con mừng lắm. Vì ơn thứ hai, ơn thứ hai của con là thằng con của con ấy, thì con được 4 ngày có để con nằm đầu thì nó bị nặng ghê lắm, chạy bị xương phổi, thế là lên bệnh viện nhi đồng. Thế thì bác sĩ nói là chắc nó chết, chắc lúc nào nó cũng chín hết người lại. Thế con sợ, mình con Chúa ơi Chúa cứu con với. Thì ông chồng có lên nữa thăm thì cũng lại dịch ở trên bệnh viện luôn, thì có mình con mình đưa em giờ chồng của con nó còn nhỏ. Thế còn Chúa cứu con với giờ sao giờ? Thế thì Chúa lại cứu con của con thì nó lại khỏi từ ngày giờ, nó khỏe mạnh, nó không gì hết, nó khỏe lại. Còn đứa thứ ba của con nữa, à thứ thứ năm của con nữa.
Còn được mấy đứa?
Đây cha con, chú ba này con tới 6 đứa luôn ạ.
Ông kia thì có 6 đứa, con này tới 6 đứa.
Dạ thưa cha nè, nó lại trèo lên cây trứng cá nó cao chạ. Nó rớt từ trên con cây xuống cái mái tôn, rơi xuống cái đất thì kể ra mà nó vào cái đống ống cống thì nó chết chạ. Mà nó lại sao nó làm bên cạnh chứ ạ. Thế thì nhà điện sang con đang bán thì bảo là chứ cho con này chết rồi, nó rớt trên mái tôn chết rồi, máu me nó ra. Thì con rồi, con điện thoại cho cha con rồi, cha cứu con với, con của con bây giờ chắc nó chết mất rồi. Thế thì con vứt bên chợ con đi về thì cả gia đình nhà con, nội con cũng đông, đưa 7-8 người đến bệnh viện. Thế là cháu khỏi, bị chỉ một cái mắt không thì cháu khỏe mạnh, cháu học lớp 10 được rồi. Còn một ơn là con nữa là Chúa thương con, là con đi chợ con té rất nhiều lần, nhưng mà có hôm bữa con tưởng con chết chứ. Cái con chở một xe hàng nặng thì con bên cạnh, thì con cái xe thì nó cướp ga, con nhảy xuống suối, cứ xuống này có cầu ca thì con nằm bên hàng xe con bên, thì trong nhà cái xe con nó thấy hú quá trời luôn. Thế thì họ mới ra, họ bảo chắc con này nó chết rồi sao á. Thế thì họ thấy con mặt con xanh, họ rước con lên, thì một tí con hồi lại, còn Chúa ơi Chúa cứu con. Thì sau xe con lại chạy chợ tiếp, sang đến nơi thì có bán hàng đắt ghê lắm chứ, bán hàng tí là con hết rồi. Thế thì con về.
Rồi mời con nhận được một món quà của lòng Chúa thương xót để ra về. Rồi con, hai mẹ con lên đây. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà cuối năm mình ngồi mình nhìn lại, mình tính tâm lại thì mới thấy những ân huệ Chúa ban. Có khi mình tưởng là chuyện đó là may chồng mình hết bệnh, may con mình hết bệnh, may mình xe mà không lao xuống suối mà mình không chết vân vân. Nhưng mà tĩnh tâm để mình lắng tâm hồn mình lại, để nhìn lại thấy rằng những ân huệ mà Chúa ban cho mình, mình lên làm chứng cho mọi người để mọi người xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Những cái điều mà Chúa đã làm ngày xưa trong tin mừng ghi lại, ngày điều đó ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục đang được làm, đang được thi thố quyền năng lòng thương xót Chúa. Con chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào cha, mới con chào tất cả cộng đoàn. Thì thưa cha, thì con cũng được ơn, con là kẻ tội lỗi, nhưng mà cũng qua một biến cố thì con mới nhận ra là Chúa vẫn còn thương con. Thì năm 2015 ấy, thì tháng 10 năm 2015 thì con của con đây.
Tên gì?
Con là Lê Đi.
Con tên gì?
Con Nguyễn
Huy
Tiến.
Nguyễn Huy Tiến.
Tiến mấy tuổi?
9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 3.
Rồi, Tiến 9 tuổi học lớp 3, đấy con, ở con có chuyện gì xảy ra với nó?
Thì khi mà con đi làm công ty về thì con nói là mẹ ơi mẹ, hôm nay anh Động ở nhà giỡn con để thúc cái đầu gối lên mắt này của con. Thì con nhìn lên cái mắt của con thì nó không có làm sao, nó không có đỏ. Thế con bảo là chắc là nó chỉ là trẻ con thì nó nô giỡn nhau thôi. Thế nhưng mà qua chắc phải độ khoảng 2 tháng sau thì tự dưng thì cái mắt trái của con nó từ từ nó đỏ lên. Thì con nghĩ là nó đi học, nó chơi, nó tung cát rồi thôi. Thế con lên đi ra cho bệnh, cho hiệu thuốc, con mới mua thuốc cho cháu nó uống. Nó không đỡ. Vâng. Thế con đưa lên bệnh viện thì người ta bảo là cháu nó bị tụ huyết. Thế con nằm bệnh viện 1 tháng thì con cứ đưa đi mỗi tuần là con cứ thấy nó sưng to lắm. Thì còn đưa đi đưa lại thì con đi thì con lại còn mất tiền nữa. Còn bác sĩ cho con về thì đến con lần sau con đưa lên thì cháu nó phải nhập viện trong vòng 1 tháng thì bác sĩ mới mổ cho con của con. Thì bác sĩ nói là bây giờ mà cháu nó mổ thì là có khi là máu nó không được cầm máu, rồi nó không được lành. Thế mà con thì con nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con. Thì khi mà mổ mà tháo băng ra thì vết thương của nó không nhìn rõ luôn, mà nó khô lắm, khô khao như là lành rồi. Thì con cũng tạ ơn Chúa. Thế rồi trước khi đấy thì con khô khan mà tội lỗi lắm, con chẳng đọc kinh tối sớm, mà đi lễ thì con chỉ đi cho nó có lệ thôi. Thế nhưng mà từ khi mà con của con nó bị bệnh thế thì con mới nhận ra được là tình thương của Chúa vẫn thương con. Thì con xin tạ ơn Chúa.
Đôi mắt của cháu đã sáng rồi chưa?
Thế rồi đến khi mà mổ xong thì con của con thì bác sĩ lại chuyển thử cái xét nghiệm. Thì bác sĩ nói là cháu nó bị ung thư. Thì lúc đấy con cũng buồn lắm, mà con cũng lo. Đừng một tầng thì con lo là con không có tiền để chữa cho cháu. Với một phần thì con cũng lo lắm, thì con không biết làm sao, để con chỉ có kêu xin Chúa thôi. Con xin Chúa là thương để chữa cho con của con. Thì đến khi mà con của con đi dô thuốc ở trên bệnh viện Ung Biếu thì bác sĩ nói là con phải dô 14 toa thuốc, rồi xong rồi phải xịt xạ nữa. Thì con vẫn đi cho cháu đi. Thế nhưng mà thì con cũng cứ kêu mỗi lần thì con đi thì con lại đọc làm dấu con lòng thương xót thì con mới cho con có đi. Thì khi mà đi thì con của
bây giờ thì nó đã hết bệnh ung thư chưa?
Thì con của con thì con cũng không cho đi khám nữa, còn con dô cho cháu nó dô được 13 toa. Thì bác sĩ nói là vậy thì cháu còn phải xạ nữa. Nhưng mà con bảo là bây giờ mắt của con thì nó vẫn còn nhìn hơn được, mà nếu mà xạ thì con mắt nó không nhìn được nữa. Thì con bảo thôi, con không xạ nữa, mà con cũng không điều trị nữa. Thì con hoàn toàn con phó thác cho Chúa, xin Chúa lo liệu, Chúa lo cho con của con. Thì từ bấy giờ thì con của con vẫn khỏe. Thế mổ xong thì cái mí mắt của con là nó sụp xuống không có nâng được lên đâu. Thì bác sĩ lại nói là khi nào mà con nó không dô thuốc nữa thì bác sĩ mổ cho nó để nâng cái mí lên. Thì đến tháng 10 năm vừa rồi đó thì con cho cháu đi mổ để nâng cái mí lên. Thì khi mà mổ thì có một tuần lễ thôi là con phải lên một mổ 2 lần. Thì con cũng lo lắm, nhưng mà con cũng tin và tưởng vào lòng Chúa thì Chúa sẽ che chở cho nó. Thì khi mà mổ lần thứ hai được về nhà 5 ngày thôi thì nó tự dưng nó dụi cái mắt này, nó lại sụp xuống, nó đứt cái dây ở bên trong. Thế là con lại đi lên. Thế cho không mổ thì cháu nó lại còn bị sốt nữa. Thế mà con cũng lần hạt rồi lần xin Chúa thì Chúa cũng lại cho con của đứa con được khỏe mạnh.
Rồi con lại con nhận món quà xuân lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, Chúa chữa mắt cho đứa con sáng mắt ra để mắt tâm hồn của người mẹ được mở ra. Đó mới là điều quan trọng. Cái ung thư của đứa bé nó không quan trọng bằng ung thư của người mẹ, ung thư tâm hồn. Khi mà mình khô khan, khi mà mình nguội lạnh, khi mình thờ ơ với Chúa, cái đó khó hơn nhiều. Mà cái mắt tâm hồn mình không sáng ra, dân đang ngồi trong bóng tối được thấy ánh sáng. Mà làm sao mà thấy được ánh sáng? Đôi khi Chúa phải dùng một cái biện pháp rất mạnh. Mà đèn sáng vừa nó không chịu, nó phải đèn pha thật mạnh, sáng rực lên mới mở mắt ra. Đôi khi Chúa phải dùng một biến cố mạnh. Đứa con mày bị tai nạn như vậy đó, đứa con mày bị ung thư như vậy đó, không còn có đường nào được đó, mày có tỉnh táo ra chưa? Hay mày cứ kinh sách thì chẳng thuộc chẳng đọc gì cả, cứ lo kiếm tiền cái rồi thì cứ như vậy. Cho nên cứ chứ phải chiếu sáng ra bằng những cái biến cố rất mạnh mới tỉnh ngộ ra được. Thưa anh chị em, cái quan trọng đó, cái sáng của tâm hồn đó, mà đôi khi Chúa phải dùng cái biện pháp rất mạnh, một cái biến cố, một tai nạn, một sự cố mà mình nghĩ rằng chết chắc rồi, không còn đường nào thoát rồi, lúc đó mới mở mắt tâm hồn ra, mới chịu ngồi trong bóng tối mà thấy được ánh sáng Chúa chiếu soi vào mình. Có đôi khi chúng ta thấy mình cứ đời sống mình cứ bình bình như vậy, chả cần có Chúa. Ta thấy là Chúa chưa?
Dạ con thấy Chúa.
Con bỏ Chúa nữa không?
Dạ không. Và con xin thưa mấy cha,
đã sáng mắt rồi chưa?
Dạ con sáng mắt rồi ạ.
Ôi, sáng mắt rồi, đi về mau. Đi về mau để mà tiếp tục đưa những người đang ngồi trong bóng tối họ thấy được ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đã được cảm nhận được lòng Chúa thương xót qua những cái biến cố mà những người anh chị em đã lên chia sẻ với chúng ta, qua những người bạn trẻ mà đã cho chúng ta cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Còn rất nhiều người đang là muốn giơ tay lên để mà chia sẻ làm chứng, nhưng mà rất tiếc, xin lỗi anh chị em, thời giờ không có cho phép. Cuối năm rồi ai cũng mong nhấp nha nhấp nhỏ muốn về rồi. Tôi cũng nhấp nha nhấp nhỏ mà vân vân và vân vân, ai cũng nhấp nha nhấp nhỏ. Thì chúng ta để dành cả một năm mà còn nhiều dịp gặp gỡ, còn nhiều dịp chia sẻ với nhau. Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn luôn ở với chúng ta. Nếu mà mình chấp nhận để cho Chúa đến và dùng ánh sáng lòng thương xót chiếu soi vào mình. Có khi bằng một cái biến cố đau thương lắm, có khi bằng một cái chuyện mà mình bị phá sản, có khi mình bị thất tình, có khi là mình bị ung thư, có khi là mình bị tai nạn, mình bị oan khiên, bị đủ thứ hết. Mà có khi lúc đó mình mới chịu mở mắt ra. Ánh sáng Chúa phải dùng cái đèn pha cực mạnh và mấy chục ngàn watt chiếu vào, thì lúc đó mình mới chịu mở ra. Còn để chuyện bình thường một ngày như mọi ngày, con chẳng cần có Chúa, con vẫn sống có sao đâu Chúa ơi. Thấy không? Mà lúc mà mình gặp cái biến cố, cái tai ương gì đó, mình mới giật mình thấy à không xong rồi. Vậy thì tuần tĩnh tâm này, nhìn lại một năm vừa qua, những biến cố xảy đến cho mình, vui buồn sướng khổ đau thương hờn giận, xin Chúa cho con thấy được đấy là dấu chỉ lòng thương xót Chúa soi vào trong con người của con đang ngồi trong bóng tối của tử thần, của sự chết, của giận hờn, của ghen ghét, để con mạnh dạn bước ra vào ánh sáng của Chúa. Con đem ánh sáng lòng thương xót Chúa đến chiếu soi những người còn đang ngồi trong bóng tối của giận hờn, ghen ghét, tham sân si, buồn phiền, chán nản lâu. Nào anh chị em đâu, mỗi người chúng ta hãy cầm lấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cầm lấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ở trong này Tết, anh chị em dành thời giờ để chúng ta đọc trong này những hoa trái lòng thương xót Chúa, những chứng nhân lòng thương xót Chúa ở Việt Nam, ở hải ngoại, ở ngoại đạo cũng như là không có đạo, ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta mỗi người cầm trong tay rồi chưa? Anh chị em lật mặt trước, lật mặt sau, lật mặt trước, nhắc như vậy, lật mặt sau, lật mặt trước, 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 lật mặt sau, lật mặt trước. Đâu ai chịu làm đâu thấy? Anh chị em không có làm, chịu khó làm đi, chịu khó lật trước lật sau. Tại vì tĩnh tâm là mình phải lật tới lật lui, mình lật lại tâm hồn của mình, ngó lại con nó như thế nào. lật lại tâm hồn của mình coi có sự hiệp nhất với nhau hay không, với chính bản thân mình hay không. Phải lật tới lật lui nào, lật tới lật lui, lật tới lật lui, hai ba vừa nói vừa làm, lật thấy được rồi, thấy được ánh sáng rồi. Phải lật tới lật lui mới thấy được ánh sáng. Và chúng ta cùng nhau đem ánh sáng lòng Chúa thương xót, mình đã lật tới lật lui, thấy được ngõ ngách tâm hồn mình rồi, thấy được cái sâu thẳm của tâm hình mình rồi, thấy được cái tối tăm uẩn khuất nhất rồi, cái hận thù của cái thằng bé kia, cái ghen ghét của con nhỏ này, cái bực bõ của ông nọ, cái khờ ơ lãnh đạm của bà kia, thấy được rồi. Bây giờ mỗi một người chúng ta hãy khẩn khoản này, xin Chúa thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Cầm tay làm mau lên. Thắp sáng lên trong con, xách lên. Vời con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Hay bạn thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Dưới cao lên xuống trần gian hôm nay bao nhiêu mưa mây màu răng lối, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Hallelujah!